tương nhất hạ Phật vô thượng tâm
an tương thiết hạ. Tiếng bạn mặc dù là Vassa 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 thì những chữ đó nó có cái ảnh hưởng là ở trong mùa mưa và cẩn thận thì đến nó đó Vassa. Nhưng mà qua tới bốn cái chữ tiết hạ an tư tiết hạ thì nó là từ cách xa xa chút, nhưng mà với cái lý đạo á thì nó có một lý đạo có một an cư, có nghĩa là ở làm sao cho cái tâm của mình nó yên, chứ không phải là cảnh yên, không phải là thân yên, không phải là bên ngoài yên, mà cái tâm yên. An cư là ở cái chỗ làm sao cho cái tâm của mình nó yên, rồi phải nhờ cái gì biết không, nhờ cái đạo tràng, nhờ cái sự kết giới, rồi nhờ cái chương trình, rồi mấy cái đó để nó khép vô cho cái tâm của mình xem nó cứ ở trong cái đạo, chưa là ở trong đạo lý, nó không có cái gì ở ngoài thế gian được đâu quý vị thấy không. Hết giờ tụng kinh rồi tới giờ nghe pháp, hết giờ nghe pháp rồi tới giờ ngồi thiền, dân dân nó thành ra nó làm cho cái tâm của mình á nó không có vướng vào đâu, nó không có hệ lụy tới đâu hết rồi đó. Thì để quý vị biết, còn kiết hạ tức là mình kết tụ lại cái tâm linh của mình ở trong cái mùa hạ Ấn Độ thì 4 tháng, qua bên nay thì nó chỉ có 3 tháng, cũng như ở Việt Nam mình mỗi mùa là có 3 tháng thôi, chứ bên Ấn Độ là mỗi mùa là 4 tháng. Ở bên đó họ không có mùa thu, nó chỉ có mùa nóng, mùa mưa và mùa lạnh thì nó cũng lạnh khác cho cái lạnh như ở Bắc Việt Nam đó. Còn ở các nước khác thì nó có 4 mùa rõ ràng, xuân hạ thu đông như bên đây. Thì ở trong 3 tháng hồi trước, hầu khi Phật còn tại thế, là bởi vì các vị tăng đi hoàng hóa tới coi như là tới 8 tháng, rồi trong lúc đó thì ở bên các đạo khác, nhất là đạo Nam Môn, người ta cũng dừng nghỉ ở trong 4 tháng mùa mưa ở một tụ xứ. Bởi vì quý vị nhớ là đạo Bà La Môn có trước là Phật lâu, rồi các vị tăng, nhất là trong hàng cư sĩ bên ngoài, họ bạch lên với Đức Phật là tại sao mà bên chư tăng của mình cứ suốt năm cứ đi luôn và không có coi như là trụ lại một chỗ để mà nghiêm trì giới đức, để mà làm cho cái tâm nó coi như nó an trụ, do cái sự mà thưa thỉnh của hàng cư sĩ, đại cư sĩ, cho nên Đức Phật mới kiết giới an cư, Phật mới sắc chỉ cho trong đệ tử, nhất là đệ tử xuất gia 9-8 tháng đi hoằng quá đó đây, nhưng mà 4 tháng phải an cư kết hạ để thúc luyện tâm tâm, để tịnh trừ nghiệp chướng, để cho giới đức nó trang nghiêm, để nhất là có cái sự tu là thanh tịnh hòa hợp với nhau ở làng trụ xứ, quý vị nhớ vậy đó, nghĩa là luôn luôn là giữ 6 điều hòa để mà sống thì mới gọi là tăng, mới gọi là người tu, mới gọi là coi như là tăng đoàn đệ tử của Phật, hay là tăng bảo, quý vị xem. Vì vậy cho nên cái truyền thống đó từ khi Đức Phật còn sống, rồi Đức Phật gặp Niết Bàn, luôn luôn là cái truyền thống mà kiết hạ an cư, nam tôn bắc tôn gì cũng Đó. Chỉ có bên Nam Tôn thì tháng thường thường là tháng 7 người ta mới xuân hạ, tháng 7 dương lịch đó, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 10 người ta mới ra. Thành ra tháng 10 thường thường ở các nước Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Thái Lan, Miến Điện hay Lao, Cao Miên thì cái tháng 10 đó là cái tháng của chư tăng gia hạ. Người ta có tổ chức một cái lễ, chùa lễ Ca Thỉnh. Ca Thỉnh mình đọc trên đủ là Ca Thi Na, mà đọc là Ca Thỉnh tức là lễ dân y khắp cả toàn quốc, khắp cả toàn quốc, coi như là từ vua cho đến dân, từ thành thị cho đến thôn quê là người ta tổ chức cái lễ dân y. Cũng như là ở bên Đại thừa Phật giáo ngày rằm tháng 7 vậy. Ngày rằm tháng 7 thì mình trọng xem có cái lễ báo hiếu, báo hạnh đó nữa. Cái thiệt ra là cái lễ dân y ở trong rằm tháng 7. Mình đã ở bên Phật giáo Bắc Tôn, nhất là các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên thì lại nhập hạ trước, trước nghĩa là sau lễ Phật giáng sanh rằm tháng tư ta, tức là ngày sanh tròn tháng Vê Sắc, tháng năm Tây, thì chư tăng đều là thiết hạng chư hết ở bên Phật Tôn từ xưa tới bây giờ. Cái truyền thống nó giữ mãi mà một cái truyền thống rất tốt, cái truyền thống coi như là không thể nào mà thờ ơ, không thể nào mà bỏ quên được. Vì theo do đó cho nên dĩ nhiên là ở Việt Nam thì làm cái gì làm chứ thầy là coi như là năm nào cũng coi là hạ từ cái năm mà mười mấy tuổi nè, để là coi như như thế. Đến sang ở bên nước ngoài là chỉ có cái năm 1975 đó, bởi vì ra là đã tới chu rờ tháng tháng năm, tháng năm Tây mới ra tới nước ngoài, như giữa tháng năm Tây đâu còn nữa. Thành ra chỉ ngưng có một năm đó thì thầy vẫn tâm niệm an cư ở cái chùa tạm cũng ở gần cái tự viện bây giờ đó. Rồi cái qua năm thứ nhì tức là 76 là bắt đầu, lúc đó chỉ có bốn vị thôi, thầy với lại có một ông sư người Nepal qua cũng xin được chúng. Rồi bên đây là sư bà, kêu sư bà Anh Học với lại của Thị Diệu, bốn thầy trò kia chứ ăn cư ở tại cái chùa tạm rồi đó. Rồi cái từ đó cứ từ bốn vị rồi sáu vị rồi mười vị rồi cứ mười cứ lên tới ngày hôm nay coi như là trên 50 vị, nên là một năm không bỏ, tức là quý vị biết là 23 năm rồi, theo quý vị thấy không? Thành ra thầy nói như thế để làm chi? Để trong hàng chư tăng ni để nên giữ theo cái truyền thống đó. Một cái trụ xứ, ví dụ như mình có một cái ngôi chùa ở Bỉ, một ngôi chùa ở Ohio, ví dụ vậy đó, và khi mình thấy mình gắn mình hay mình tập trung lại ở trong cái tiểu bang hay là ở trong nước đó mà có từ bốn vị trở lên đó, là mình có thể mình khai hạ mình tu được rồi. Để giữ cái gì máu rồi từ đó đó, rồi thì anh em tiến nữ là phát tâm, nhất là trong cái thời kỳ mà ăn cư xuất hạ thì có cái thì giờ giảng dạy giáo pháp, có thì giờ tu học một cách nghiêm chỉnh, nhìn thấy không đó, để cho làm cho Phật chủng bất đoạn, cái Phật giống Phật nó không có Phật đoạn tiền, nhìn thấy không? Vì vậy cho nên nó rất là lợi, rất là lợi. Có nghĩa là nếu mà tâm ý của mỗi người chúng ta mà không có những cái thời gian mà nghiêm chỉnh để mà tu á, thì nó cứ vô cái gì thấy nó cứ dũng đến là hết ngày này qua tháng kia già chết gần kề rồi không có làm gì được, không tu. Tu là hư sanh lãng tử, hư sanh lãng tử thì lúc mà sống cũng không có cái làm cho cái tâm linh đó được lợi ích gì, sáng suốt gì hết. Rồi đến cái ngày chết thì cũng là phiêu bạc, bởi vì tinh thần nó không có sáng suốt gì đâu, trong cái theo nghiệp và thọ báo, những cái nghiệp gì mà mình tạo trong đời này nè, rồi cứ theo đó mà nó dắt dẫn đi đầu thắng. Bởi vì sao? Thành thử ra cái vấn đề mỗi năm mà kiết hạ ăn cư rất là quan trọng. Còn ở trong coi như trong luật Phật dạy á, những hạng mà xuất gia đồng ấu, xuất gia đó, xuất đồng ấu như là giữa từ 10 tuổi trở lên 15, 20 tuổi á, thì kiết hạ chỉ là 40 hạ thôi, nhiều nhiều lắm là 50 hạ là thôi xong đó, chứ là nghĩa là cái lúc đó nó thuần thục là không cần nữa. Vì nhớ kỹ vậy. Nhưng mà bởi vì thầy thấy ở nước ngoài chưa có những vị nào để mà thay thế mà để xuyến như cái vấn đề đó, cho nên thầy thôi thì bây giờ cũng cứ làm tới lần tới, cũng như 30 năm về trước, 40 năm về trước, 50 năm về trước. Chứ sự thật ra như thầy là nghĩ là Mỹ về hữu trí là vừa là quá rồi, không có gì rồi, nhưng mà không nghĩ là hữu trí nó cũng vậy thôi. Bây giờ mình cứ nhắn nhắn cho tới lúc nào mà nó không chịu thở nữa, không nó phải còn chịu thở thì cứ việc ra cho con nói về cái gì tiếp đó. Thì thầy nói qua cái chuyện ăn cứ thiết hạ sơ lược để quý vị thấy đó. Hơn nữa mỗi năm ở trong luật Phật nói đó là chư tăng ni mà ăn cứ thiết hạ đúng 3 tháng tự nhiên là mình tăng trưởng được một củ đạo, củ đạo, củ đạo, tức là nó trang nghiêm. Thì thường thường ở trong luật Phật nói nó kêu là ngũ hạ dĩ tiền tiên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương đại tính giáo thanh thiền. Nghĩa là người mà thọ giới rồi á thì 5 năm sau đó, từ ngày thọ giới Phật 5 năm sau đó là phải coi như là tiên tinh giới luật. Tiên tinh giới luật tức là hạ hạ lạc, chuyên tinh giới luật không? Tôi là ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu nó phương nào thích giáo tam thiền. Nghĩa là sau 5 năm đó nữa, sau cái 5 năm đó nữa thì mới dạy cho cái pháp thanh thiền. Bởi vì thiệt ra chúng sanh mà nếu mà dạy cái pháp thanh thiền sớm á thì nó chỉ tăng trưởng cho cái bệnh lành biến thôi, chứ nó không đi tới đâu nữa. Thì hiểu không? Thành ra Phật mới dạy coi như là năm sau 5 năm nó phải chuyên dòng giới luật, học hành trì giới luật cho nó đúng, rồi sau đó dạy cái pháp thanh thiền đó nó mới có lợi. Còn luật lệ chưa biết, kinh kệ chưa biết mà cứ dạy thanh thiền đó, thì nó chỉ là tăng cho cái bệnh giải đãi. Giải đãi có nghĩa là giờ không muốn làm gì, nghĩa là tới giờ cứ lên đến ngồi thì chỗ đó kệ nó đi tới đâu nó đâu, khỏi đi làm, thấy không? Còn nếu mà không ngồi vậy thì tự nhiên là phải làm cái này làm cái kia. Thằng dạy cho pháp thanh thiền mà sớm là vậy đó, nghĩa là nó không có lợi, nó không lợi cho người tu. Thì trở về cái vấn đề thực tế, quý vị gắn mà chuyên tinh ở trong 3 tháng cho nó được kết quả mỹ mãn. Thì đó là cái phần mà thầy nói sơ lược về an cư chức hạ để quý vị biết. Bây giờ quý vị đã được có một cái bài này hết, phải vậy không? Tất nhiên là thầy chỉ cho quý vị về cái bài kệ kêu là hô chuông để mà tọa thiền buổi tối với cái bài kệ hô chuông tọa thiền buổi sáng sáng á. Thì bây giờ đây á, cái tọa thiền buổi tối thì như theo chương trình là mấy thành giờ 22 giờ tức là 10 giờ 15, thì dĩ nhiên là 22 giờ 15 là hô chuông rồi tọa thiền cho tới 23 giờ tức là 11 giờ. Thì nếu mà quý vị nào mà hành thiền thì mình tọa thiền, còn nếu quý vị nào mà không có hành thiền mà ngồi kiết già không được thì ngồi bán già, còn nếu mà ngồi bán già không được thì đành phải ngồi xếp bằng. Xếp bằng là đủ kiểu nào cũng được hết rồi, thấy không? Thì những cái gì mà ngồi bán dài với ngồi xếp bằng ấy, thì không có thiền được thì ngồi niệm Phật, niệm Phật tam muội, niệm Phật tới tới cái chỗ mà kêu là giống như người ta ngồi thiền giống khác gì hết rồi đó, tức là niệm nó ngồi như là Phật niệm trong tâm mà vẫn định để cái người cứ nhìn người ta nghe, nghĩa là nội con người mình nghe thôi. Cái đó cũng là một pháp môn đó, cái gì thì mỗi buổi tối một buổi tối, trừ những cái buổi nào mà thầy có dạy chuyện tứ quan nghi cho quý vị hay là thì cái đó khác. Còn thường lệ là cái gì hô chuông thì tối thì phải hô. Lâu nay thì có cái bài mà cổ truyền đó, nhưng mà thầy nghĩ là thôi mình thay đổi hết tiếng Việt cho nó ra tâm thần một chút, thì cái ý nó cũng vậy đó thôi, nhưng mà nó đồng thời với là cái cách đó, quý vị thấy cả hai cái đó thì sẵn đây thầy chỉ luôn lý thuyết thực hành luôn. Đó. Trước hết là thầy giảng, hô chuông rồi để chi? Để cho cái tâm hồn của mỗi người thiền sinh, mỗi cái vị mà ngồi đó là coi nó tập trung trong cái ý nghĩa này nè. Và ý nghĩa này tức là ý nghĩa thiền, nó cũng giống như là một cái phong án hay là một cái khởi đầu á, thì phải nghe ngay như này nè, thấy không? Thì tức bảy tiếng chuông, chuông tức là cái bảo chúng á, và chúng nó treo dưới cái tấm á, thấy không? Thì thành nó sẽ mang cái này là để lại cái bảo chúng để cho quý vị thấy đây nè. Bảy tiếng vậy đó. Rồi canh hôn chuông đổ vững tọa thiền là một hồi, thêm canh hôn tức là canh một ở sơ canh á, canh hôn mình để là đối với canh mai, thấy không? Chuông đổ tức là sổ cái hồi bảo chúng hồi chuông á, là mỗi người tôi là vững vàng để mà tiếp nhà phụ tọa, vững vàng để mà ngồi ở trên, nhưng coi như là ma chướng dẹp hết tất cả những cái ma chướng gọi là tọa. Thì một hồi chuông ba nghiệp tịnh rồi đủ thắng duyên. Nếu mà trong ba nghiệp mình tu tập á, ba nghiệp là cái gì, có gì nhớ không? Lời nói, ý nghĩ, hành động. Ba nghiệp đó mà mình thanh tịnh á, thấy không? Thì đủ cả các cái thánh duyên tu sĩ, mình tu tập cái gì cũng dễ lắm, không có khó khăn gì cả rồi. Tại vì hiện bây giờ ba nghiệp của mình đảo điên, thấy không? Vi như ba nghiệp đảo điên, dù cho nước lửa rửa liền sạch đâu, theo lâu tội nghiệp lắc đầu, nguồn âm bể ái thẳm sâu vô cùng. Cho nên nếu mà ba nghiệp mình thanh tịnh được rồi thì ngon lắm, thì chắc chắn là thánh duyên nó dễ tu. Thành thử làm cái gì thì làm, chúng ta phải giữ cho ba nghiệp nó thanh tịnh, ý nghiệp. Nếu muốn nghĩ toàn là nghĩ cái sự giải thoát, nghĩ cái sự an vui, nghĩ cái sự lợi lạc cho mình, nghĩ cái sự lợi lạc cho đạo, làm sao cho Phật pháp trường tồn trong nhân gian để cho chúng sanh nó được an lạc. Đó. Nếu muốn nghĩ chứ đừng thèm nghĩ cái chuyện thế gian, mà nghĩ cái đó mà nghĩ cho nó đúng đó, thì gọi là thanh tịnh. Được không? Chứ không phải thanh tịnh đây là không nghĩ gì đâu, không gọi là thanh tịnh đâu. Còn nói ra thì mình nói những cái lời Phật dạy, xuất ngôn tu thiệt ư điểm chương, đàm thiết nải bàn ư kê cổ, nói ra cái lời nói gì cho nó hợp với kinh, với luật, với luận. Còn mình muốn làm luận với huynh đệ với người nào á, thì nó cũng vậy, nghĩa là cho nó hợp với những cái lời của các vị cổ đức ngày xưa, kêu là thuyết đàm xuất ngôn tu thiệt ư điểm chương, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ, có luận nói cái gì, chứ đừng nhất là đừng có nói chuyện thế nha, hay là đừng nói những cái chuyện gì đó nó vô nghĩa, nó vô ích lắm, nó hao hơn tổn tiếng, thấy không? Còn nếu mà không có chuyện gì nói thì sao mình niệm Phật ra vô đi vô lên vô đó, luôn luôn như vậy nó khỏi mất cái thì giờ. Thì giờ nào mình cũng tu tiến, thì giờ nào cũng tu tiến, thì giờ nào tu tiến hết, đừng quên cái con niệm Phật. Nếu bây giờ mình không nghĩ, mình không có thuộc kinh thuộc kệ nhiều, không có nói chuyện bằng kinh kệ với huynh đệ nhiều, ví dụ gặp lại huynh đệ với nhau là mình có tánh tu học, nói sao lúc nào huynh đệ tâm hồn có cũng nhẹ nhàng á, chứ tôi sao thấy nó nặng quá, tôi sao cứ nghĩ cái chuyện đời không giờ cũng trước, huynh có một phương pháp gì trị dụng cái chút đó, cái chuyện nó dễ đó, thấy không? Rồi mình thấy thì mình vô đồng đăng ý hạn, chứ còn gặp với nhau đừng có thèm nghĩ cái chuyện đời, đừng có thèm hỏi chuyện đời nữa, mở chú ít lắm nó biết chưa. Mình nó lỡ mình biết rồi, nó đã xa hồng sập hố trong thời gian, nó mệt rồi, bây giờ mình thấy có một cái yến sáng nó le lói mà không có chịu theo đó, mà còn trở lại cái vấn đề cũ nữa thì uổng quá, uổng cho cái cuộc đời mình gặp được Phật pháp mà không có được nhờ được một chút nào hết, thấy không? Gặp được cái món ăn tinh thần, cái món thuốc bổ tinh thần của Phật để lại mà mình không ăn được cái chút nào, mình không có uống được chút nào, thiệt là uống là tiếc đó. Tin sau lời tổ tâm an định, nghĩa là mình phải tin thâm, chưa thâm tín á. Trong cổ hiện đại người nói đó, thâm tín như Phật đang phun hãng, còn cái này mình thâm tín cái lời của chư tổ thì cái tâm chắc chắn an định. tức là tin trực tiếp, chẳng hạn như cái lời của tổ Bồ Đề Đạt Ma mà an tâm cho tổ Bụi Thá đó, như cái kiểu đó nó mình hiểu thì tự nhiên cái tâm chẳng những của tổ đã đạt đạo, đã thành tổ mà mình cũng được yên định, kêu là tin sâu lời tổ, tâm an định, thấy tánh tỏ lòng Phật hiện tiền, thấy không? Trong lúc bây giờ thì kiến tánh, mà kiến tánh thì thành Phật, kiến tánh là thấy được cái tánh của mình. Quý vị thấy không? Thấy tánh mình không? Thấy. Ví dụ như bây giờ suốt ngày quý vị hành xử đó, tinh tiến mà làm đúng, làm đâu đó đúng đó, không có một cái chút vọng tưởng nào hết, mà coi như là việc đó, nghĩa là tới chiều tới tối rồi là tới giờ mình ngồi thiền là mình thấy được cái bản tánh của mình, thấy không? Ngày nay không có một chút nào giải đãi ở trong đó, không có một chút nào vọng tưởng trong đó, từ cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi cái ăn cái nói gì vậy. Cho nên là buổi ăn sáng cũng như buổi ăn trưa luôn luôn là có những cái câu, mà câu đó là toàn là cái câu để chi, tất nhiên là để cho kiến tánh đó. Phải tự tánh chúng sanh mình độ xong rồi thì mình kiến tánh mình mới được, tự tánh phiền não mà mình dứt hết thì mình mới kiến tánh được. Không có gì sao, nghĩa là mình làm mà không thấy mình làm gì hết, mà thiệt ra là làm không có một chút thời gian nào mình dám bỏ quên. Làm như vậy đó thì tức là mình kiến tánh rồi, chứ còn đòi gì nữa, còn thấy gì đâu nữa. Mà bởi vì cái tánh đó đâu có hình tướng, nhưng qua những cái trạng thái đó thì mình thấy được, phải không? Kiến phải mà kiến tánh thì tỏ lòng, tỏ lòng tức là minh tâm đó, đây là kêu minh tâm đó. Thấy tánh tỏ lòng thì cái Phật tánh của mình nó hiển tiền, Phật đây là Phật tánh của mình, chứ không phải là ông Phật nào hiện trước mặt mình ngầu chỉ sợ đâu mà vậy đâu. Tức là Phật tánh của mình, khi mà mình thấy tánh tỏ lòng thì Phật tánh của mình hiện rơi rỡ ra bất cứ mình ở đâu. Quý vị nhớ vậy đó, ở trong núi, ở giữa biển, ở giữa sông, ở giữa trần gian, chỗ nào nữa là khi mà thấy tánh tỏ lòng rồi thì Phật hiện tiền. Thì đây hai cái câu này là một hầu, thì tất cả đó là ba hầu. Khi mà ba hầu xong rồi thì quý vị kêu là tức bốn tiếng, tức là dứt tứ. Dứt tứ cho mình đọc trong cái bài kệ, bài kệ này để mà nhắc nhở ngày nay ngày đã qua rồi, mạng căn quyết mặt lòng hầu cố cao. Một ngày qua là mạng căn của mình đã giảm lòng, giống như là người mà dẫn đi tới pháp trường xử trảm rồi, nhớ vậy đó. Hay một ngày nó qua, cái ngày nó qua là mình lo, ngày nó qua đó mình lo, bây giờ nghe chưa? Mạng căn quyết mặt lòng hầu cố cao, dường như cá cạn ở ra ao, cũng con cá mà nó ở trong cái ao mà nắng thì nắng chang chang, gió im phăng phắc, nghĩa là nước nó khô liền khô liền. Là hỏi cái vui gì không? Mình cũng vậy nè, hiện giờ đến đây, ngày ngày nó qua ngày đó mà quý vị thấy không? Mà không lo cho mình, rồi lo gì đâu nữa. Dường như cá cạn nó ao khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Nhưng mà người đời đâu có thấy cái khổ đó, họ vẫn là cứ ào ào để mà chạy theo cái ngũ trượt ác thế. Họ đâu không biết nó khổ vậy đó. Tu như cứu lửa cháy đầu, cái sự mà gắt rút của cái sự tu á, nhất là tu sức thế gian, nó giống như là cái lửa mà đưa cháy trên đầu, phải làm sao cứu nó liền, cho nó nguy hiểm tới tính mạng, thấy không? Tu như cứu lửa cháy đầu, đừng cho sái mũi như chầu đế quân, nghĩa là đúng giờ đúng khắc, đừng cho sái một chút, giống cũng như là hứa hẹn với tổng thống, hứa hẹn với đức hoàng thượng vua, rồi thì đúng giờ đúng khác thì mình cũng phải vậy đó. Giờ nào đã dành cái chương trình ra cho quý vị đó, thì coi cho quý vị là coi cái thì giờ đó là cũng như Phật như tổ mà ngồi đó đó để mà chỉ cho mình, chứ đừng có dễ vui, đừng có mình không cả chúng lên sửa thì lại mình lọt lọt lên sau cũng được em, hoặc là mình lỡ khóa một năm người ta, nghĩa là sơ suất một bữa nửa bữa là người ta chịu không nổi rồi, thấy không? Mà không gì mà mình cứ để rề vậy thì làm sao mà tiếp tu tập được rồi. Thân người mỏng mảnh vô thường, thân con người đó mỏng mảnh có nghĩa là như thế nào? Mạng con người ở trong nó thở hít, mà thở ra cái mà cắt tới năm triệu hít vô là ô tử lý xong, còn gì đâu nữa, con người vẫn mạnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu thì phải lo luôn luôn, giờ nào cũng như giờ nào, thấy không? Nếu mà không thấy thì phải công tu sĩ, công tu sĩ để nhớ nhắc mình, cho mình không có cái người bạn nhắc không có thì nó khổ lắm, là nó dễ quên không có nhớ. Đó. Giờ nó cho sông chuỗi để mình nhắc mình niệm, cái này bây giờ nó đổi lại sông chuỗi mang vô để mình trang điểm, khổ nhỉ, mang vô để cho nó đẹp chút, có nhiều chuỗi giờ nó đẹp lắm, chuỗi nó có niệm mới là chuỗi là người ta cầu để nhắc cái sự niệm, bởi vì thường lắm chịu niệm, cho nên người ta còn phương tiện người ta phải làm công cứ, rồi còn phải giải nghĩa là công cứ nó giống như là một cái passport, nghĩa là phải niệm cái chắc ra đó để nữa mình đi về quả Phật. Vì mà thiếu trong đó là không có về được, đó là phương tiện đó. Phương tiện đó là thắng duyên tu trì, cái tới gì đâu. Quý vị ha, ngựa mong đại chúng, thì cái này là không chỉ có đọc thôi chứ không có thức chuông, không có gì hết, chỉ đọc cho nó ngon là cho rõ ràng, để cho công chúng người ta nghe, cho nó thấu. Ngựa mong đại chúng định tâm ngầu thiền, mẫu vị một lòng, thấy tánh niệm Phật, nghe niệm Phật mà thấy tánh. Chứ không phải là niệm Phật mà coi như là tầm thường đâu. Nghĩa là niệm Phật tức là niệm tâm tức là niệm Phật. Thầy thường nói á, mình niệm Phật đây không phải là niệm ông Phật nào nữa, mà chính niệm ông Phật của mình, ông Phật Di Đà của mình á, cái tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ đó, thì niệm đó đó. Thành ra niệm Phật tức là niệm tâm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm lại cái tâm của mình, cái tâm của mình. Nam Mô là trở về, Phật là cái tánh giác, mình trở về cái tánh giác của mình. A Di Đà là cái tánh giác của mình có đủ vô lượng thọ, không bao giờ chết, sống lâu, nhưng mà sống lâu bằng một cái sáng suốt, đừng có sống lâu bằng một cái mơ kêu là tầm luân. Chứ còn cái tánh mình nó mất đâu, không có chết gì hết rồi, bởi vì nó vô vi mà làm ra chết, nó có hình tướng gì nó mất, thấy không? Hiểu hiểu đó, đó để mà quý vị biết. Rồi coi như là ở trong cái tánh của mình nó cũng đủ vô lượng thọ, A Di Đà nó vô lượng quang. Vô lượng quang tức là mỗi cái gì một cái gì là cái tánh của mình phải làm sao cho nó sáng suốt, chiếu phá hết những cái vô minh, chuyện gì làm nhất cử nhất động cái gì nó phải sáng suốt để mà hành đạo. Cho nên mình phải học đạo, hành đạo là vậy đó, nghĩa là sáng suốt là không có một cái gì nó tối tâm hết, thì nó nằm ở trong cái chữ vô lượng quang. Rồi vô lượng công đức, vô lượng công đức có nghĩa là nó tràn đầy những cái việc làm đúng của mình á, ở trong cái tâm ở trên nó đang mất đâu có mất ngoài. Do đó cho nên nó niệm Phật tức là niệm tâm tức là niệm Phật, làm sao tâm của mình với Phật tánh của mình cho nó nhất như, thể tâm Phật nhất như tức là thành Phật rồi. Bây giờ khỏi cần nói nữa, khỏi cần nói thành Phật là không thành Phật nữa, chắc chắn như vậy. Đó. Rồi nó đồng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm mẫu là một tiếng chuông, đó là cái buổi tối. Thầy giảng hết cái lý thuyết và thầy thực hành cho quý vị thấy. Thì trong tuần này coi như bỏ để tuần này mới học tư trị, nhưng mà tuần tới mà bắt đầu thứ hai tuần tới là mình phải thực hành thế này. Còn trong tuần này thì tháng thứ sơ canh dưới đó thường thực hành đấy, tới đầu tới cái nỗ lực làm nổi rồi tuần sau. Bây giờ tới kể chuông tọa thì buổi sáng thì ở đây mình có một cái là tại vì mình còn tổng được cái phần kinh Lăng Nghiêm, cho nên cái phần tọa thiền nó phải coi như là nó không có sung mãn, nghĩa là có làm nhưng mà không có sung mãn, thì bây giờ mình cũng tạo làm sao cho nó sung mãn, hiểu không? Thành ra theo thầy nghĩ là buổi sáng thì không chưa có lên mà hô chuông ở trên được, bởi vì quý vị chưa lên trên cái điện thì làm sao mà hô chuông đến ai đâu nghe. Thành ra theo ý thầy đề nghị cho quý vị như thế này: sáng mà khi mà nhận chuông 6 tiếng rồi đó, thì cái vị mà đi nhận chuông đó không biết lâu nay là Trị Nhật làm hay là Hương đang làm cái bổn phận đó, biết lâu nay là Hương đang hả? Nhưng mà không phải hầu, không phải đánh lớn đâu, mới là vừa thôi. Mà hô chỉ 8 tiếng thôi, chứ không phải hầu. Bởi vì thường thường, mấy cái đại hành tung mình cảm thấy có hầu lắm. Còn đây, nhưng mà trong bài thầy cũng nói cho nên nó không phải như là cái buổi chiều mà hô cái bảo chúng, cái bảo chúng là giống như cái chuông này nè, nhưng mà buổi sáng á thì khi mà quý vị nhận chuông rồi á là ra hô cái bài này để cho mọi người đều thức dậy hết để mà tọa thiền ở trong mẫu mẫu nơi của mình á, ở trong cái giường của mình á, nó xây mặt lên trên đầu nằm mẫu giường mình á, quý vị có cái gối, có cái bộ đoàn ngồi trên đó nó thì từ có thể 5:10 sẽ tới 5 giờ tới 6 giờ mới cái gì mới đi cũng vô lượng, thấy không? Thì ở trong đó chỉ có cái vị nào mà hô chuông á thì phải trước 10-15 phút có nên hô chuông, tức là hô đại chuông ở trong cái điện, còn cái này là hô ở ngoài cái đại học chuông đó để làm siêu dịch thắng luôn. Đây là cái chuyện buổi sáng này cũng thức 7 tiếng, nhưng mà vì đại học chung nó khó thành là quý vị thức 2 tiếng được rồi, 2 tiếng nó cũng có ý nghĩa đó, nghĩa là gì, 2 cái tiếng nhỏ nhỏ đại học chung lớn á, 2 tiếng nhỏ nhỏ như nè, rồi mình mới đánh 1 tiếng rộng lên vậy đó. Chăng mai chuông đổ mở tâm thiền, tức là buổi sáng đó khi mà nghe cái chuông đổ nè thì cái tâm thiền của mỗi người chúng ta, mỗi người chúng chúng á làm sao phải khai phóng nó ra. Khai phóng ra tất nhiên là nó nhẹ nhàng, nó sáng suốt, chứ đừng có để nó gục, đừng có để nó ngủ, đừng có để nó ra lửa mà xúc miệng rồi nó vô nó chẳng là sao nó quẩy ra tại nó chút nữa rồi mà kem cho mình lên mà nó ấm ấm cái rồi xong rồi không có chạy nữa nào hết. Còn nếu mà ở chung ở trong chúng mà vị nào có vậy thì mình kêu là gì đó, trừ những quý vị nào mà bệnh hoạn thì không nói gì, cũng gán nhưng mà gán không được thì không nói gì, còn mấy vị mà thấy khỏe khỏe mà có cái ý đó thì mình nhắc nhở dùng gán. Chư Phật đồng vào bát nhã liên, tức là làm sao để cho các cái Phật tánh của mình á, chư Phật này các cái Phật tánh của mình chứ không phải các ông Phật ngồi ở bên ngoài đâu, mình trời đất gì đâu, các chư Phật là các đức Phật, tức là các cái Phật tánh của mình làm sao mà thể nhập được cái hoa sen bát nhã. Hoa sen bát nhã tất nhiên là cái trí bát nhã, cái Phật tánh của mình bây giờ làm sao mà sống trọn vẹn với lại ở trong cái ma la bát nhã, ma la Phật đa tâm kinh ấy, tức là giác ngộ chứ cái gì đâu. Ma thừa thấu suốt thông hai đế, ba thừa tức là nhớ không, ba thừa là tinh văn di giác bồ tát, hai tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, thấu suốt nghĩa là làm sao mình phải hiểu thấu suốt ở trong tam thừa, cái hiểu nghĩa của tam thừa như thế nào, với lại mình phải dung tâm hai đế. Hai đế tức là ai biết hai đế không, hai đế đây là chân đế với tục đế. Đế đây là chân lý chứ không phải là đế là làm vua đâu, không phải là hai ông vua, mà chân đế với tục đế tức là mình hiểu đạo một cách thấu suốt gọi là chân đế, mình hiểu đời một cách thấu suốt gọi là tục đế, hiểu không? Hiểu đời cũng tới nơi tới chốn, hiểu đạo cũng tới nơi tới chốn, cho nên gọi là thông cả hai đế. Thông nổi không? Mở quyền chỉ tập ngộ tâm nguyên, nghĩa là những cái chuyện của mình đương làm đó, như là tổ chức, những là ăn mặc ở hay là tụng niệm, quyền hết tất cả cái đó kêu là quyền giả phương tiện hết á, chứ nó không có cứu kính. Mà nhờ cái mở quyền đó để mình hành theo cái quyền đó, mình hiểu cái lý trong đó để chỉ cho được cái thật, trong khi mình hành mà mình hiểu được cái lý, tất nhiên là chỉ cái chân lý là chỉ cái thật ở trong đó, hiểu không? Thì ngộ được cái tâm nguyên thì chắc chắn là mình ngộ được cái nguồn tâm của mình. Cái nguồn tâm của mình tức là cái Phật tánh, nguồn tâm của mình tức là ông Phật của mình, và từ mấy lâu nay mình không có khai thông được, cho nên nó cứ tối tâm mây mờ, mình sống dưới lại một cái vọng trần giả cảnh, cho nên không được cái gì hết. Thấy chưa? Mở quyền chỉ thập ngộ tâm nguyên, mình mở đây tất nhiên là chỉ cho mình phải khai thông cái vấn đề phương tiện, mình làm cho nó đúng cái sự, đúng cái phương tiện để gì hả, đúng cái quyền đó thì tự nhiên cái thật nó mới hiện được, đúng cái là mình hành đúng với cái sự thì cái lý nó mới hiện được. Quý vị ta ngộ tâm nguyên đó, một học phần tiếng chuông, tức là làm sao mình đánh 8 tiếng cho đủ, tiếng đầu nè, tiếng kế nè, đây là coi như là 4 tiếng rồi đó, rồi mới tới tại cái bài này, tại cái hay cho đến người ta tỉnh hết, thấy không? Ngày nay tuổi đã lớn rồi, thầy nghĩ rằng người nào cách đây cũng ngay cũng lớn hết, chứ không có người nào mà kêu là chưa chị thành niên chưa có, phải không? Toàn là thành niên hết rồi trở lên hết. Ngày nay tuổi đã lớn rồi, sao không nhớ lại những lời nguyện xưa? Xưa kia tức là thời nhỏ, có một cái thời nào đó mình có một cái nguyện gì nó cũng có, chẳng hạn đi chùa rồi thích một cái gì đó, muốn là sau này mình đi tu, hoặc là nó có những cái gì đó mà rồi cái chạy theo cái vọng tưởng rồi nó quên đi, nó quên cho tới ngày hôm nay. Cho nên nhắc lại thì cái bài này á, là nó trích ở trong cái đoạn mà tâm linh của Thái tử Siddhartha của Đức Phật đó, mà nhắc nhở như là luôn luôn cứ thúc đẩy ngài. Cũng như trong sử nói rằng ở trên hoàng cung, trên nóc cung hoàng cung á, cung vua đó, thì chư thiên cứ ngồi ở trên đó mà réo đọc theo cái bài này nè. Nó ngày nay tuổi đã lớn rồi thì sao không nhớ lại những lần người xưa, là nhắc đến Phật á. Hồi xuống là nhớ, chứ còn bây giờ mà tại sao mà cứ ở trong cung cấm hoài á, thấy không? Xin tu chứng đạo chân thừa phải làm sao mà lo tu chứ. Thì nói ngày Đức Phật ngày xưa, Thái tử ngày xưa, tức là bây giờ mình trở lại nói ở cho mình, cho tất cả các chúng. Trần gian vắng độc say xưa làm gì? Cái chuyện trần gian mà còn say xưa làm cái gì nữa mà không có dứt khoát, thấy không? Người còn lần lửa thế thì mà cứ đợi hẹn nay hẹn mai, còn này chưa giải quyết xong, chưa tu được đâu, còn mấy đứa cháu, còn mấy đứa chắc, còn ở nhà bán chưa xong, để bán xong rồi mới đi tu, mấy đứa chia giải quyết chưa đâu. Cứ như đó đó, người còn lần lửa thế thì chúng sanh mê muội ai vì bả ban, rồi chúng sanh không có biết cái gì hết mọi chân á, rồi làm sao mà giúp đỡ cho họ được, thấy không? Mau mau mở lối niết bàn, mau mau phải mở cái cửa niết bàn, tức là mình phải đi trước rồi mình mở cửa rồi để cho mọi người, rồi họ đừng có đi sau. Khiêu đèn trí tuệ dán màn vô minh, mình phải khiêu cái đèn trí tuệ dán màn vô minh. Ngưỡng mong đại chúng định tâm ngầu thiền, mình nói vậy đó, định tâm ngầu thiền ở trong các nơi phòng thiền đó, mỗi vị một lòng kiến tấn niệm Phật, hô lên vậy đó, rồi mình đánh một cái chuông lớn lên, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ở trong hôn không hôn theo cũng được, bởi vì nó xa đó. Thì thầy nói cho cái thực tế là vậy đó, cái bài trên thì kể chuông, còn cái bài dưới thì kể đại học chung. Mỗi buổi sáng thì thấy hay lắm, chuông âm chưa nhưng thấu, mà khi mà kể lên đó thì quý vị biết là nghĩa là nhân trung thinh thì não kinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh đó, nghe tiếng chuông thì buồn rầu nhẹ, trí huệ tăng trưởng, thì cái giác tánh của mình nó phát sinh, ly địa ngục sức quả căn, thì cái tâm tánh của mình nó bớt nóng nảy, rắc rối, giận tức buồn phiền, mà nó lình tình đến trên, nó dẹp cái tánh nó đi, sức quả căn cái đó là cái hầm lửa đó, mà chúng ta không chịu đem ra mà đổ lấy cái nước trong lỗ mà tắt nó đi. Và khi nhiều cái nung nóng hết, ai động tới nhận thức nó lên đầy mình đầy người hết đó, thì vậy thì làm sao mà tiến tánh thành Phật được, thấy không? Tiến tánh thành Phật rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thấy không? Rồi ta mới dọn hết bữa nay nè, bây giờ là 9:15 rồi, đã 10 giờ ha, 10 giờ là nghỉ chút, là 10:15 mới ngủ tiền rồi. Thì bây giờ đây nè, thầy thực hành là nãy giờ là nói, bây giờ thầy thực hành cho đông chúng để nữa rồi làm xem ha, vô đó trước à buổi tối đó ha. Phải tiếng ha, căn hôm chuông bài nghiệp
đó là cái gì mà cần cái gì của đại học chung là chỉ một mình chỉ gì chắc đúng là sao như đúng 8 tiếng từ cái chuyện 2 tiếng 8 tiếng tức là cái câu đầu là 1 rồi nè, câu thứ hai là 2 nè, 2 câu nữa là 3 nè, em tới 4 câu nữa là 4 nè, ha, rồi chót đó là 5 nè, tới vô bên đó là trong tiếng nữa là 5 nè, rồi trước khi mà năm 44 đó là 1 lần là 6 nè, rồi lần thứ gì là 7 nè, thứ 3 là 8. Ta làm cho một gói cho 8 tiếng rồi đó, để là tượng trưng cho hai thông cái con đường bát chánh.